Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày xưa cũng như hôm nay, cuộc sống của giáo hội mang đậm chiều kích thánh thể và thánh mẫu. Đây là một sự kiện có thể nhận ra một cách dễ dàng trong phụng vụ của các giáo hội Tây Phương cũng như Đông Phương, trong lòng đạo đức bình dân, trong các ngày lễ, tại các trung tâm thánh mẫu, trong nền tu đức của các phong trào hiện nay, kể cả các phong trào của giới trẻ, cũng như trong truyền thống của các dòng tu nam nữ lớn nhỏ khác nhau đó đây trên thế giới. Chẳng hạn trong nền tu đức dòng Salesian Đông Bosco, giáo hội được đại diện bởi Đức Giáo Hoàng, chỉ vượt qua biển trần gian bão táp bằng an khi bám chặt vào hai cột trụ vững chắc là Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria. Tại Lộ Đức, nơi tín hữu cảm nghiệm được sự hiện diện hiền mẫu của Đức Trinh Nữ, người ta cũng nhận ra sự thật hiển nhiên là trung tâm lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn là việc cử hành bí tích Thánh Thể, là nhà tạm, là bàn thờ. Trong vương cung thánh đường bên trên có đặt mình Thánh Chúa cho tín hữu chầu suốt ngày. Chương trình hành hương bao giờ cũng có thánh lễ đại chào, buổi kiệu mình Thánh Chúa ban chiều, chầu phép lành và nghi thức ban phép lành cho các bệnh nhân và buổi rước nến lần hạt mân côi kính Đức Mẹ vào ban tối. Thế rồi trong tất cả mọi nhà thờ công giáo trên toàn thế giới đều có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm cũng như tượng và bàn thờ kính Đức Mẹ. Trong truyền thống Đông Phương, công giáo cũng như chính thống, Đức Trinh Nữ rất thánh được khẩn cầu trong phụng vụ cũng như được diễn tả ra trong nghệ thuật icon, tức là vẽ ảnh trên gỗ và đặt trước bàn thờ. Nghệ thuật vẽ icon bao giờ cũng phải vẽ hình Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ gọi là Evangelismos, tức là cảnh truyền tin ghi dấu thời điểm bắt đầu ơn cứu độ. Đức Maria luôn luôn được coi như đấng kết hiệp chặt chẽ với Chúa Kitô Con Mẹ trong cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể. Việc tôn sùng Đức Trinh Nữ trong ý thức của các tín hữu Kitô đã có một nền tảng Kitô học kết hiệp với triều kích đặc biệt Thánh Thể. Nó luôn luôn quy chiếu về Chúa Kitô Thánh Thể, hầu như muốn cố tình nhấn mạnh sự cần thiết của lương thực thiêng liêng và của sự hiệp thông đến từ bí tích Thánh Thể. Đức Trinh Nữ xem ra có một chức thừa tác đặc sủng hướng dẫn tín hữu tới Chúa Giêsu Thánh Thể. Vậy thì đâu là các gốc rễ của kinh nghiệm sống không cần thảo luận này của giáo hội? Thoạt tiên xem ra các dữ kiện kinh thánh Tân Ước không nói gì tới tương quan hiện hữu giữa Đức Maria và cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể. Cùng lắm chỉ có các dấu hiệu thôi. Chẳng hạn có các văn bản kinh thánh nhắc tới việc cộng đoàn Kitô tiên khởi tham dự việc cử hành bí tích Thánh Thể. Trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khiển trách cung cách hành xử của tín hữu khi tụ tập nhau cử hành bí tích Thánh Thể như sau. Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Nhưng sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh rẻ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu. Khi miêu tả cộng đoàn Kitô tiên khởi chương 2 sách công vụ cũng nhắc tới việc cộng đoàn Kitô tham dự lễ bẻ bánh như sau. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Như thế người ta ghi nhận rằng chắc chắn Đức Maria cũng tháp nhập và hòa mình vào cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi, tham dự tiệc thánh thể do các tông đồ chủ sự. Người ta cũng đặt câu hỏi không biết mẹ Maria có hiện diện trong bữa tiệc ly, trong đó Chúa Giêsu đã thành lập bí tích thánh thể hay không. Câu trả lời là không thể loại trừ sự kiện đó một cách tuyệt đối vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, theo trình thuật, Chúa Giêsu chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan và chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ như ghi trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 19 câu 27. Đức Maria có mặt tại Jerusalem trong những ngày đó. Lý do thứ hai, theo lễ nghi vượt qua của Do Thái giáo, xưa kia và cả ngày nay nữa, chính người mẹ gia đình thắp các ngọn đèn. Vì thế có thể Đức Maria cũng đã chu toàn nhiệm vụ này trong bữa tiệc ly. Ngoài ra còn có một dấu chỉ khác nữa, đó là sự hiện diện không thể nghi ngờ của Đức Maria trong cộng đoàn tụ họp nhau trong nhà tiệc ly, sốt sắng cầu nguyện để chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống, như kể trong chương 1 câu 14 sách Công Vụ. Sau cùng cần ghi nhận rằng Thánh sử Luca nhấn mạnh giá trị biểu tượng thánh thể của thành Bethlehem, tiếng Do Thái là Bethlehem, có nghĩa là nhà của bánh. Đức Maria là nhà của bánh sự sống là Chúa Kitô và giá trị biểu tượng của máng cỏ là nơi Chúa Giêsu được đặt nằm trong đó. Khi nhìn một cách chăm chú hơn, chúng ta cũng nhận ra nhiều dữ kiện ý nghĩa khác nữa liên quan tới sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành thánh thể thời giáo hội khai sinh. Chính Thánh Gioan cho biết điều này khi thuật lại hai cảnh có ý nghĩa biểu tượng rất cao. Thứ nhất là sự hiện diện của Đức Maria bên cạnh Chúa Giêsu trong tiệc cưới tại làng Cana, như Thánh Gioan kể trong chương 2. Nó được gắn liền với phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, trình thuật trong chương 6. Ở đây biểu tượng thánh thể rất hiển nhiên. Cảnh biểu tượng thứ hai là trình thuật Đức Maria hiện diện trên núi Sọ, đứng gần thánh giá nơi Chúa Giêsu thành toàn hiến tế cuộc sống của người để cứu chuộc nhân loại. Sau khi chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rồi trao thần khí, nước và máu, nghĩa là người cống hiến các ơn của Chúa Thánh Thần và của các bí tích. Khởi đầu dấu chỉ của rượu có sáng kiến của Đức Maria và nhất là lệnh truyền cho các đầy tớ, người bảo gì các anh cứ làm theo. Tiệc cưới tại làng Cana là khởi đầu các dấu chỉ, kể cả dấu chỉ hóa bánh ra nhiều. Như thế, phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới làng Cana khởi đầu một chương trình bí tích cứu độ mới, mà trung tâm là bí tích thánh thể. Trong chương trình cứu độ mới này, Đức Maria không được gọi là mẹ nữa, nhưng được gọi là bà. Việc chuyển tiếp kiểu gọi từ mẹ sang bà ám chỉ sự kiện Đức Trinh Nữ rất thánh trở thành đầu đàn như người đàn bà trong chương 2 câu 23 sách Sáng Thế. Đầu đàn của một thế hệ mới, thế hệ của cộng đoàn giáo hội, được dưỡng nuôi bằng mình và máu thánh thể của Chúa Kitô. Thánh sử Gioan có ý nhấn mạnh vai trò mà Đức Maria có trong cộng đoàn giáo hội thời sau biến cố phục sinh. Thật thế, nhờ sáng kiến của mẹ, cộng đoàn giáo hội đã nhận được khả thể ơn sự sống đến từ Chúa Kitô thánh thể, là bánh và máu sự sống. Không phải chỉ trong trình thuật các dấu chỉ mà cả trong trình thuật cuộc khổ nạn, Thánh sử Gioan đã cống hiến một đóng góp định đoạt cho triều kích thánh thể của gương mặt Đức Maria. Đó là trình thuật Chúa Giêsu chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, chương 19 các câu 25 đến 27. Nó không chỉ diễn tả lòng hiếu thảo của Chúa Giêsu trước khi chết lo lắng cho mẹ, nhưng còn nói lên sự ân cần lo lắng cho người môn đệ, đại diện cho tất cả các môn đệ hồi đó và sau này nữa. Như thế để mẹ Maria trở thành đấng mang chức làm mẹ nhiệm mầu. Cả ở đây nữa, Đức Maria cũng được gọi là bà, và một lần nữa nêu bật nơi mẹ sự khởi đầu của một thế hệ mới, thế hệ của giáo hội, nảy sinh từ cạnh sườn Chúa, bị lưỡi đồng đâm thâu, để những giọt nước và máu cuối cùng chảy ra, biểu tượng cho các bí tích. Trong chương trình cứu độ, bí tích mới, từ nay trở đi sẽ là đặc thái cuộc sống của giáo hội, bí tích sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta, Đức Maria là mẹ. Nếu trước đây Đức Maria đã chỉ là mẹ của Đức Kitô là con Thiên Chúa, thì từ nay mẹ cũng là mẹ của giáo hội nữa. Nếu trước đây chức làm mẹ ở trên bình diện vật lý, thì từ nay Đức Maria cũng là mẹ tinh thần nữa. Trên núi Sọ, mẹ Đức Giêsu trở thành mẹ các môn đệ. Chức làm mẹ vật lý xem ra hầu như bị hủy bỏ, không phải chỉ trong lời nói, nhưng một cách hết sức thực tế với cái chết vật lý của Đức Giêsu con mẹ. Thay vào đó là chức làm mẹ tinh thần, Đức Maria trở thành mẹ của người môn đệ. Nếu trước đây Đức Giêsu sinh ra từ Đức Trinh Nữ, thì giờ đây Đức Trinh Nữ tiếp nhận một việc sinh ra mới từ người con chịu đóng đanh của mình. Và vì thế Đức Giêsu không gọi mẹ người là mẹ nữa, mà gọi là bà vì được lấy ra từ đàn ông. Thật khó mà tưởng tượng ra một sự thay đổi triệt để hơn trong tương quan giữa Đức Maria và người con Thiên Chúa của mẹ.